Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 169, bỏ vợ, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Đoàn Oanh Oanh lập tức muốn điên rồi. Nếu như lúc bình thường, nàng có thể chụp chết 100 tên ngao ngọc, mặc dù nàng xưng là tài nữ, nhưng dù sao cũng là thiên kim gia tộc huân quý, từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ. Mặc dù võ công không tính là tuyệt cao, nhưng đánh ngao ngọc hoàn toàn đủ xài. Mà bây giờ, toàn thân nàng đều tê dại, hoàn toàn không cách nào động đậy. Ngao ngọc, nếu ngươi dám đụng đến ta một chút, ta cam đoan giết sạch cả nhà ngươi. Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói. Vân Trung Hạc cười hắc hắc, ôn nhu cười nói. Nương tử chớ giận, nương tử chớ giận, vợ chồng chúng ta đầu giường cãi nhau cuối giường đụng. Không cần khẩn trương như vậy. Sau đó, hắn rót một chén rượu, ôn nhu nói, đến, 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 nương tử, chúng ta uống chén rượu giao bôi. Cứ như vậy, hắn rót chén rượu vào trong miệng Đoàn Oanh Oanh, uống rượu xong, Đoàn Oanh Oanh lập tức trở nên lâng lâng, thần trí dần dần trở nên mê ly, phảng phất mọi chuyện cần thiết đều phát sinh ở trên 9 tầng mây. Tiếp theo, thần trí càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ, cái gì cũng không biết, không biết qua bao lâu, Đoàn Oanh Oanh lại một lần nữa thanh tỉnh lại, lập tức nước mắt của nàng chảy xuống, nàng có thể cảm giác được, sự trong sạch của mình đã không còn. Ngao ngọc, là ta bị chó cắn một ngụm, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá đắt, ta sẽ khiến cả nhà ngao thị ngươi chết hết. Cả nhà chết hết, Vân Trung Hạc cười híp mắt không nói gì, mà lại điều chế một loại thuốc màu nào đó. Bên cạnh còn để một loạt châm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đoàn Oanh Oanh run rẩy hỏi. Vân Trung Hạc nói, nương tử, ta đương nhiên muốn lưu lại một chút kỷ niệm chúng ta. Kỷ niệm gì chứ? Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói. Vân Trung Hạc nói, ta muốn lưu trên thân thể ngươi một bài thơ. Ngươi cũng biết ta là tân khoa giải nguyên, học vấn rất cao, ta muốn viết một bài thơ hay tuyệt thế tặng ngươi. Ngươi dám, ngươi dám. Đoàn Oanh Oanh run rẩy nước mắt tuôn ra. Nương tử, chớ khóc, chớ khóc, ngươi khóc, tâm ta cũng tan nát theo đó. Vân Trung Hạc lại rót một chén rượu, đổ vào miệng Đoàn Oanh Oanh. Rất nhanh, Đoàn Oanh Oanh lại mất đi tất cả thần trí. Ngay sau đó, lại là một trận đâm nhói dày đặc. Lại không biết qua bao lâu, Đoàn Oanh Oanh tỉnh lại, nhưng lúc này đã không còn trong phòng tân hôn, mà lại nằm trong bụi cỏ bên Ngọc Thủy Hà. Cố gắng đứng lên, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, xương cốt toàn thân cũng giống như muốn đứt gãy ra. Quần áo trên người ăn mặc thật tốt, phi thường hoàn chỉnh, phảng phất đêm qua phát sinh hết thảy chỉ là một trận ác mộng. Có lẽ thật là ác mộng à, bởi vì trong đầu Đoàn Oanh Oanh chỉ có một ít mảnh vỡ ký ức, phảng phất nhớ không rõ lắm. Loại cảm giác này phảng phất như mới tỉnh mộng. Tiểu thư, tiểu thư, một lát sau, cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng gọi ầm ĩ ta. Ta ở chỗ này, Đoàn Oanh Oanh hô, nhưng phát hiện yết hầu lại khàn khàn đến không phát ra được thanh âm nào. Sau một lát, võ sĩ Ngụy Quốc công phủ phát hiện ra nàng. Tiểu thư ở chỗ này. Tiểu thư ở chỗ này, lập tức bọn hắn lao đến, nhanh, nhanh đi tìm mấy nữ võ sĩ. Chờ một lúc sau, nữ võ sĩ Ngụy Quốc công phủ chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí ôm Đoàn Oanh Oanh, bỏ vào trong kiệu. Tiểu thư, đêm qua xảy ra chuyện gì? Nữ bảo tiêu vội vàng hỏi. Đoàn Oanh Oanh khàn khàn nói, không có gì, lúc chúng ta qua cầu, Ngọc Thủy Kiều lâu năm không tu sửa. Trực tiếp đổ sụp xuống, ta bị nước cuốn trôi đi, ta đã dùng hết tất cả khí lực, mới từ trong sông bò tới trên bờ, sau đó liền bất tỉnh. Chuyện xảy ra tối hôm qua, Đoàn Oanh Oanh đương nhiên sẽ không nói, mà nàng lại cảm thấy đây có lẽ chỉ là một trận ác mộng mà thôi. Căn bản cũng không phải là chân thực. Sau khi về đến phòng, Đoàn Oanh Oanh trước tiên đi tắm rửa, rồi đứng ở trước gương. Sau đó nàng lạnh cả người, phảng phất bị sét đánh, đêm qua phát sinh hết thảy đều là thật, không phải ác mộng, bởi vì nàng thấy rõ trên người một bài oai thi được xăm lên. có vay có trả, lại mượn không khó. Ta và Ngao Minh, cùng hưởng oanh oanh, đây chính là hình xăm của Ngao Ngọc ở trên người nàng. Trước sau đều có, phía trước là chữ khải, phía sau là hành thư. Bài oai thi này, sao mà ác độc, nếu Ngao Minh thấy bài thơ này trên người nàng, sẽ cảm tưởng thế nào? Đoàn oanh oanh lạnh cả người, không còn một chút nhiệt độ, trọn vẹn một hồi lâu, nàng bỗng nhiên đi lấy chủy thủ tới. Muốn cắt da thịt, cắt hình xăm này xuống, nhưng, nâng lên rất nhiều lần dũng khí, cuối cũng vẫn không hạ thủ được, mà lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mẫu thân của nàng, cũng chính là Ngụy Quốc công phu nhân. Oanh oanh, thế nào, ngươi không sao chứ? Đoàn oanh oanh run rẩy nói. Không, không có việc gì, mẫu thân, ta không sao, chuyện này nàng không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Bất kỳ người nào, mặc dù nàng còn chưa nghĩ ra biện pháp, nhưng tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết nàng bị điếm ô. Cũng không thể để người biết thân thể của nàng bị xăm một bài oai thi độc ác kia. Nếu không, cả đời nàng coi như xong rồi. Trong Nộ Lãng hầu tước phủ, tiểu tự thị nữ nói. Thiếu gia, Đoàn oanh oanh không đẹp sao? Đẹp chứ, Vân Trung Hạc nói, tiểu tự nói. Dáng người Đoàn oanh oanh không tốt sao? Tốt, Vân Trung Hạc trả lời. Tiểu tự nói, vậy vì sao ngài không thật sự tai họa nàng? Nàng và ngài đã bái thiên địa, là thê tử của ngài. Mặc kệ ngài làm chuyện gì đều là bình thường à? Vân Trung Hạc nói. Ta muốn trả thù nàng, mà không phải muốn ngủ với nàng. Ngoài ra ta cũng không muốn trong lòng của ngươi lưu lại một hình tượng xấu. Không để cho ngươi cảm thấy ta là một cầm thú. Tiểu tự nói, hừ, ta nhìn ngài là không bằng cầm thú đấy. Chưa hôm đó, trong phố lớn ngõ nhỏ Giang Châu Thành, lại dán tờ giấy mới, dòng dã mấy ngàn tờ. Nội dung phía trên, thông tục dễ hiểu, đầu tiên phía trên là chân dung Đoàn oanh oanh. Mặc dù nét vẽ tương đối đơn giản, nhưng thật sự là rất giống. Sau đó, là ba chữ thật to. Thư bỏ vợ, tướng mạo Đoàn oanh oanh cay nghiệt, có tướng khắc cha khắc mẹ, cho nên ta chính thức vứt bỏ nàng. Nộ Lãng hầu tuyệt phủ, Ngao Ngọc, thư bỏ vợ này, thật dán khắp mỗi một nơi hẻo lánh, thậm chí ngay cả trên tường trường thi cũng có. Thoáng kinh ngạc xong, thái thú Giang Châu phủ lập tức hành động, điều động trên trăm tên nha dịch, đi khắp nơi xé phần thư bỏ vợ này, nhưng vô dụng. Phong thư bỏ vợ này đã dán khắp toàn thành, vô số người đã đọc thuộc. Đương nhiên, đêm qua Đoàn oanh oanh tại chỗ nguyền rủa Ngao Ngọc và Ngao Tâm chết sớm. Ác độc cực kỳ, về điểm này ngàn người đã thấy, cũng hoàn toàn lưu truyền ra. Nhưng trăm vạn dân chúng Giang Châu Thành không nhìn thấy, chỉ là nghe nói, cho nên trong ấn tượng của bọn họ, Ngao Ngọc đầu tiên là nghĩ hết tất cả biện pháp cưới Đoàn oanh oanh đến tay. Ngày thứ hai liền bỏ rơi, đây quả thực là quá độc ác đi. Bất luận thế nào, thanh danh Đoàn oanh oanh này đã bị vứt bỏ, mà Vân Trung Hạc còn dán thư bỏ vợ khắp cả phố lớn ngõ nhỏ. Trong này có một câu, thật sự là quá trực bạch, cũng quá có lực trùng kích, khiến cho người ta lập tức đọc thấy. Khắc chồng khắc cha khắc mẹ, tam khắc à, từ hôm nay Đoàn oanh oanh có nên đổi tên là Đoàn tam khắc hay không? Tin tưởng không lâu sau đó, thanh danh Đoàn tam khắc này sẽ truyền khắp toàn bộ Thương Lãng hành tình. Thậm chí là toàn bộ Nam Chu đế quốc, trong Ngụy Quốc công phủ, Ngụy Quốc công Đoàn bật cơ hồ tức muốn nổ tung. Quá độc, Ngao Ngọc cẩu vật này quá độc ác, đêm qua Ngọc Thủy Kiều đổ sụp, khiến cho Ngụy Quốc công phủ hao tổn mấy chục tên võ sĩ. Hôm nay Ngao Ngọc lại dán ra thư bỏ vợ, dân chúng chỉ thích xem náo nhiệt. Bọn họ sẽ không để ý chân tướng, cũng chỉ nhớ kỹ khắc chồng khắc cha khắc mẹ, sau đó ngoại hiệu Đoàn tam khắc này sẽ theo Đoàn oanh oanh cả đời. Bị mấy trăm vạn người lặp lại hàng vạn lần, mặc kệ Đoàn oanh oanh thật sự có tướng khắc chồng khắc cha hay không, vẫn sẽ bị cho là như thế. Không chỉ như vậy, tiếp theo ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Đoàn bật cũng sẽ phi thường kỳ quái. Kiểu gì cũng sẽ cảm thấy, a, Ngụy Quốc công ngài còn sống à, còn chưa bị khắc chết à, đại khái nhanh đi, cái này quá không may mắn. Ầm ầm ầm, trong Ngụy Quốc công phủ, vô số đồ vật bị đập nát. Sau đó Đoàn Bật trực tiếp hạ lệnh, tập kết võ sĩ phủ quốc công, chuẩn bị đi Nộ Lãng hầu tước phủ, bắt Ngao Ngọc ra, đánh gần chết, đập toàn bộ Nộ Lãng hầu tước phủ. Nhưng rất nhanh, Ngụy Quốc công Đoàn Bật bị ngăn trở, bị Uất Chỉ Đoan ngăn trở. Bớt giận, quốc công gia bớt giận. Đoàn Bật giận dữ hét, làm sao ta bớt giận chứ? Ta bị người nhục nhã như thế, nếu như không trả thù, vậy toàn bộ thiên hạ chẳng phải sẽ coi thường Ngụy Quốc công phủ ta? Đều cảm thấy ta mềm yếu có thể bắt nạt sao? Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, quốc công đại nhân à, kế hoạch bên kia của chúng ta đã khởi động. Chính là đẩy phụ tử Ngao Tâm lên đoạn đầu đài. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt. Nếu như ngài mang binh đi đập phá Nộ Lãng hầu tước phủ, chẳng phải là phá hủy kế hoạch chúng ta? Kế hoạch ai? Ngụy Quốc công hỏi. Uất Chỉ Đoan nói, đương nhiên là của Lâm tướng. Ngụy Quốc công Đoàn Bật nói, ta biết, bây giờ Ngự Sử Đài và Quan Văn đang điên cuồng công kích Ngao Tâm. Có lẽ hắn sẽ lập tức bị bãi quan, nhưng ai cũng biết, đây là hắn đang cõng hắc oa cho Hoàng đế bệ hạ. Không sai, Đoàn Bật nói, cho nên Hoàng đế bệ hạ dù bề ngoài hung ác trừng trị Ngao Tâm, cũng không thể thật giết hắn, nhiều lắm là giam cầm mấy năm, sau đó vẫn phải thả ra. Trong lòng Hoàng đế, tương lai khuynh quốc chi chiến cùng đại doanh đế quốc, vẫn không thể thiếu Ngao Tâm. Đúng, Đoàn Bật nói, chỉ cần Hoàng đế bệ hạ không giết Ngao Tâm, hắn sẽ không phải chết. Đúng, Đoàn Bật nói, mà Lâm tướng và Ngao Tâm cũng không có thâm cừu đại hận. Vì sao nhất định phải giết Ngao Tâm? Chẳng lẽ là xuất khí vì đệ tử của hắn sao? Làm sao có thể, Uất Chỉ Đoan nói, tương lai Lâm tướng muốn chấp trưởng nội các, làm sao lại vì thư hoán, càng không có khả năng vì đệ tử mà xuất khí, đi giết một phiêu kỵ đại tướng quân. Hắn muốn giết Ngao Tâm, chỉ có thể là vì lợi ích, thiên đại lợi ích. Đoàn Bật nheo mắt lại nói, binh quyền, Uất Chỉ Đoan nói, ta không nói gì à? Đoàn Bật minh bạch, tập đoàn Quan Văn đã không vừa lòng lợi ích hiện tại. Ngao Tâm là phiêu kỵ đại tướng quân, là cờ xí tập đoàn Huân Quý. Chỉ cần gã không chết, tương lai nhất định sẽ khôi phục. Đừng nhìn Ngao Tâm hiện tại rất thảm. Một khi chờ đến khuynh quốc đại chiến bộc phát, gã chấp trưởng binh quyền, vậy sẽ dọa người. Bất luận kẻ nào dám can đảm cản trở chiến sự, dám can đảm phá hư chiến cuộc, gã sẽ xuất ra thượng phương bảo kiếm giết chết. Năm đó lúc Nam Chinh, có bao nhiêu người chết dưới tay Ngao Tâm? Có tập đoàn Huân Quý, có thương nhân buôn lậu, có thương nhân lương thực, cũng có sĩ phu gia tộc. Đương nhiên, Ngao Tâm thiết diện vô tư, xưa nay sẽ không công báo tư thù, càng sẽ không lợi dụng việc công để làm việc riêng. Nhưng đổi một đại soái khác, vậy chưa hẳn. Tương lai khuynh quốc chi chiến, đó là cấp bậc mấy chục vạn đại quân, đến lúc đó quốc chiến cao hơn hết thảy, cờ xí dưới đại soái thống binh, quyền lực to lớn cỡ nào, quả thực là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Cho nên tập đoàn Quan Văn khẳng định là nhìn chúng một người khác, đồng thời muốn nâng y lên vị trí phiêu kỵ đại tướng quân, muốn để y trở thành thống soái mới của đại quân đế quốc. Vốn theo Lâm tướng, kết quả tốt nhất chính là Ngao Tâm xuống đài, Ngao Minh trở thành thế tử Nộ Lãng hầu, sau đó Ngao Tâm không phải chết bình thường, Ngao Minh kế thừa tước vị Nộ Lãng hầu. Nói cách khác, Ngao Tâm phải chết, nhưng tước vị Nộ Lãng hầu phải giữ lại. Nếu vậy, tội danh Ngao Tâm không thể quá lớn. Nhưng hiện tại, Ngao Minh đã mất đi quyền thừa kế Nộ Lãng hầu tước vị. Vậy giết Ngao Tâm, hoàn toàn có thể làm cho oanh oanh liệt liệt. Ngụy Quốc công Đoàn Bật nói, bất luận thế nào Hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không giết Ngao Tâm. Thậm chí còn có thể là cánh tay. Trừ phi, Uất Chỉ Đoan cười thần bí. Không sai, Hoàng đế bệ hạ rất thông minh. Đương nhiên biết ai nắm giữ quân đội là có thể dựa nhất. Nhưng nếu như xúc phạm đến nghịch lân của ngài, vậy ai phải chết, dù thân nhi tử của ngài cũng phải chết. Huống chi là Ngao Tâm. Ngụy Quốc công Đoàn Bật minh bạch, Lâm tướng tâm ngoan thủ lạt, cần phải làm là trừ phi kia, chính là để cho người ta đi chạm vào nghịch lân hoàng đế. Đến lúc đó, cho dù có 10 ngao tâm, cũng trực tiếp bị giết chết, ngao ngọc cũng không ngoại lệ, thái thú Uất Chỉ Đoan nói. Cho nên, quốc công tuyệt đối không nên xáo trộn kế hoạch giết chết ngao tâm. Ngụy quốc công nói, thế nhưng khẩu khí này, thật rất khó nhịn được, ngao ngọc tiểu nhi làm nhục oanh oanh như vậy, làm nhục đoàn thị ta như vậy, thật sự là khó mà chịu được, thái thú Uất Chỉ Đoan nói. Đối với một người sắp bị diệt tộc cả nhà, ngài cần gì phải so đo nhất thời như thế, đến lúc đó bắt hắn thiên đao vạn quả là được rồi. Ngụy quốc công nói, được, vì đại cục, ta tạm thời nhịn tên nghiệt xúc này, nhưng hắn nhất định phải chết, ngao tâm cũng nhất định phải chết, thái thú Uất Chỉ Đoan nói, yên tâm, lâm tướng xuất thủ, tuyệt không thất bại, Vân Trung Hạc hung hăng đánh Ngụy quốc công phủ một bạt tai. Nhưng vì đại cục, vì không phá hư kế hoạch lâm tướng tiến công, đoàn bật công tước quyết định nhịn xuống. Nhưng không ngờ, Vân Trung Hạc lại hung ác đánh thêm một cái tát khác. Hắn giống như lo lắng phá hư thanh danh đoàn oanh oanh còn chưa đủ triệt để. Lập tức dùng chiêu thứ hai, thư bỏ vợ ở phố lớn ngõ nhỏ vừa mới xé xong. Ngao Ngọc lại cho ra một quyển sách khác, nhà in Thiên Nhất phát hành. Tên gọi Đông Xương Ký, đây cũng là một thoại bản, in ấn tinh mỹ không gì sánh được, mấu chốt trang bìa là một đại mỹ nhân, rất thật không gì sánh được, phảng phất chân nhân in vào, mà người trang bìa này, nhìn qua thật có chút quen thuộc, rất giống đoàn oanh oanh, sách Ngao Ngọc vừa mới phát hành, lập tức nóng bỏng toàn thành, bị tranh đoạt trước nay chưa từng có, bởi vì đây là sách mới của tác giả Thạch Đầu Ký. Tân khoa giải nguyên, rất nhiều người không kịp chờ đợi liền mua, lập tức đọc ngay, thật là đúng dịp, nhân vật nữ chính quyển sách này tên là Thôi Oanh Oanh. Tất cả mọi người cảm thấy, Ngao Ngọc khẳng định sẽ vấy bẩn nhân vật nữ chính Thôi Oanh Oanh cực điểm. Làm bại hoại thanh danh của nàng, tạo thành một nữ tử ai cũng có thể làm chồng, nhưng không ngờ, hoàn toàn không phải vậy. Tương phản, Thôi Oanh Oanh trong sách phi thường đáng yêu, chẳng những là một tài nữ, mà lại phi thường trung trinh với tình yêu. Nàng là một thiên kim quý tộc, kim chi ngọc diệp, mà cầm kỳ thư họa, không gì không làm được, mà nàng còn đính hôn cùng một công tử quý tộc khác. Hơn nữa còn là con của thượng thư, tên gọi Trịnh Ngọc, nàng là một tài nữ, nhưng hết lần này tới lần khác vị hôn phu nàng lại là một kẻ si ngốc. Bất học vô thuật, ngu xuẩn mập ngu dại, nhìn đến đây, tất cả mọi người kinh ngạc, Ngao Ngọc công tử à, ngươi tự làm vấy bẩn mình. Thật đúng là tự hạ thủ được à, có một ngày. Thôi Oanh Oanh đi bái Phật, bị phản quân vây chùa miếu, thủ lĩnh phản quân bắt nàng đi, làm bẩn trong sạch của nàng, mà ở thời điểm này, tài tử văn võ song toàn trương đoan minh anh hùng cứu mỹ nhân. Thế là hai người ngầm sinh tình cảm, tư định chung thân, nhưng Thôi Oanh Oanh đã có hôn ước với con thượng thư Trịnh Ngọc. Cha mẹ của nàng trắng trợn cản trở, buộc Thôi Oanh Oanh gả cho Trịnh Ngọc. Trương Đoan Minh mặc dù là một tài tử, nhưng gia thế xuống dốc, không quyền không thế, nhiều lần khó khăn trắc trở, được bà mối trợ giúp, rốt cuộc Oanh Oanh đến chỗ gặp riêng Trương Đoan Minh. Thôi mẫu phát hiện, ngạnh sinh sinh muốn chia rẽ hai người. Thôi Oanh Oanh vì tình yêu, dũng cảm lấy cái chết bức bách. Thôi mẫu miễn cưỡng đáp ứng hôn sự, nhưng lại lấy dòng dõi làm lý do, khiến cho Trương Sinh phải lên kinh dự thi. Thập lý trường đình tiễn biệt xong, Trương Sinh đến kinh thi đậu trạng nguyên. Thôi Oanh Oanh ở trong nhà, chờ đợi Trương Sinh tới đón cưới. Nhưng vị hôn phu Trịnh Ngọc lại nói láo là Trương Sinh ở kinh thành đã cưới hào môn khuê nữ khác. Bỏ rơi Thôi Oanh Oanh, Thôi mẫu lại một lần nữa bức Oanh Oanh gả cho Trịnh Ngọc. Thôi Oanh Oanh một lòng chinh liệt, trước khi bái đường thành thân với Trịnh Ngọc, treo xà tự vẫn, ngay lúc sinh tử quan đầu. Trương Sinh vọt vào, cứu được Oanh Oanh, hai người dũng cảm đứng trước mặt mọi người bái đường thành thân. Người hữu tình cuối cùng thành một nhà, mà vị hôn phu Trịnh Ngọc, ảm đạm tiêu hồn, hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. có người nói hắn nổi điên rồi, có người nói hắn chết, có người nói hắn đã xuất gia. Từ đây, Trương Đoan Minh và Thôi Oanh Oanh sống hạnh phúc với nhau. Hết trọn bộ, tất cả mọi người sau khi xem xong, lập tức mộng bức, có lầm hay không? Ngao Ngọc công tử, quyển sách này rốt cuộc là ngươi viết, hay là Ngao Minh viết vậy? Ở trong đó Trịnh Ngọc chính là Ngao Ngọc ngươi, Trương Đoan Minh chính là Ngao Minh, ngươi vậy mà viết đôi nam nữ này hữu tình cuối cùng về một nhà. Mà chính ngươi lại nổi điên đi xuất gia, ngươi rốt cuộc là vấy bẩn Đoàn Oanh Oanh, hay là ca tụng nàng? Trong quyển sách này, Oanh Oanh tình cảm một lòng, dũng cảm lớn mật, vì tình yêu nguyện ý đánh đổi mạng sống. Bên trong quyển sách này, Trương Đoan Minh tài hoa hơn người, hữu dũng hữu mưu, duy chỉ có Trịnh Ngọc, mặc dù yêu thầm Oanh Oanh, nhưng bất học vô thuật, lại mập ngu xuẩn ngốc nghếch. Đương nhiên, quyển sách này viết thật tốt, mỗi người vật đều rất sống động, nội dung cốt truyện lay động lòng người. Mặc dù không đạt được độ cao như Thạch Đầu Ký, nhưng cũng là một bản kiệt tác. Thế nhưng vì sao Ngao Ngọc công tử ngươi viết một quyển sách chuyên môn ca tụng tình yêu Ngao Minh và Đoàn Oanh Oanh? Bất quá có độc giả mắt sắc phát hiện, một trang sách cuối cùng trống không, nhưng phảng phất ẩn ẩn có chữ viết, lại thấy không rõ lắm. Lửa kia nhẹ nhàng hơ lên, chữ viết trang cuối cùng xuất hiện. Một tháng sau, Thôi Oanh Oanh bị hoa liễu. Sau đó, Trương Đoan Minh và Thôi Mẫu cũng bị. 5 tháng sau, Thôi Oanh Oanh, Trương Đoan Minh, Thôi Mẫu, Thôi Quốc Công chết thảm. Nguyên lai một tờ ẩn tàng cuối cùng này mới thật sự là kết cục. Bất quá vì sao? Tại sao lại xuất hiện kết cục kinh dị như vậy? Thôi Oanh Oanh và Trương Đoan Minh không phải người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Cuộc sống hạnh phúc cùng nhau sao? Sau đó rất nhiều người nhanh lật nội dung phía trước, lập tức phát hiện chân tướng dùng mình. Thôi Oanh Oanh mặc dù xuất thân từ phủ quốc công, nhưng gia thế đã suy tàn, chỉ có tước vị, bên ngoài mạnh trong trống rỗng. Cho nên, nàng thường xuyên ngẫu nhiên gặp những thư sinh sắp vào kinh đi thi kia. Mỗi một người đều tư định chung thân, mà Trương Đoan Minh là người thứ 19. Đương nhiên, cuối cùng gã trúng trạng nguyên. Nhân vật nữ chính ăn ý thành công, nhưng bởi vì tư định chung thân quá nhiều người, cho nên mới bị hoa liễu. Bất quá vì sao quốc công phu nhân cũng bị? Trong này có một chi tiết ma quỷ, đó chính là Oanh Oanh có một ngày trong cửa sổ phảng phất nhìn thấy một thân ảnh lén lén lút lút. Giống như là Trương Đoan Minh, phảng phất rời hậu viện mẫu thân của nàng. Đương nhiên, những chi tiết này đều là sơ lược. Nội dung cốt truyện bao gồm nhân vật nữ chính ngẫu nhiên gặp rất nhiều thư sinh lên kinh đi thi. Tư định chung thân, viết phi thường mịt mờ. Rõ ràng nhất chính là nhân vật nữ chính đi viếng mồ mả. Mà trên những mộ phần này đều không viết danh tự, mà mỗi một lần đi viếng mộ, đều sẽ thăm một ngôi mộ mới. Nguyên lai, những thư sinh tư định chung thân kia không trúng tiến sĩ, không trúng cử, trở về muốn thành hôn cùng Oanh Oanh, kết quả toàn bộ bị giết người diệt khẩu, trở thành những mộ phần không bia kia, mà kết cục ẩn tàng cuối cùng, vị hôn phu Trịnh Ngọc đi tới trước mộ phần Thôi Oanh Oanh nói. Ngươi khắc chồng khắc cha khắc mẹ khắc cả nhà, tạ ơn không khắc ta, xem hết kết cục ẩn tàng này xong, tất cả mọi người lập tức nổ tung. Quá nghiêu bức, thần tác à, người của thế giới này cho tới bây giờ chưa đọc qua loại tiểu thuyết siêu cấp đảo ngược tẩy lễ này, đơn giản quỳ bái à. Quyển sách này quả thực là kinh thiên địa khóc quỷ thần à, vốn cho rằng là cố sự tình yêu xúc động lòng người. Không ngờ lại là tiểu thuyết huyền nghi, hơn nữa còn là tiểu thuyết kinh dị khủng bố khiến người ta dùng mình. Tỉ như bút lông Thôi Oanh Oanh dùng lại là xương những thư sinh kia làm. Mà lông bút lại là lông tóc của bọn họ làm ra. Lại tỉ như, lúc nàng và Trương Đoan Minh hẹn hò, điểm giống nhau là đèn đọc sách, thật là lãng mạn à, lúc ấy Trương Đoan Minh thấy kỳ quái. Vì sao lửa đèn này vậy mà kỳ quái như thế, mang theo màu xanh lá đó, nguyên lai dầu đèn này là thi dầu, nhóm lửa chính là quỷ hòa, loại chi tiết ma quỷ này. Vô cùng mịt mờ, nhưng lại rất nhiều rất nhiều. Nhưng trước đó căn bản không nhìn ra. Các độc giả có thể nhìn thấy. cũng chỉ có một đôi nam nữ dũng cảm truy cầu tình yêu. Một lòng trung trinh với tình yêu. Cho nên trong vòng một đêm, thư sinh Giang Châu nhận lấy tẩy lễ tinh thần trước nay chưa hề có. Bọn họ làm sao không có mộng đẹp thế này? Có thiên kim quý tộc nhìn chúng tài hoa bọn họ, cùng bọn họ tư định chung thân, đồng thời trao lễ vật, đưa bọn họ lên kinh đi thi, chờ chúng trạng nguyên xong, bọn họ áo gấm về làng, thành thân mỹ nhân, thành tựu một đoạn giai thoại. Nhưng sách mới này của Ngao Ngọc công tử, đơn giản chính là canh gà độc nhất, trực tiếp làm bọn họ cả kinh dùng mình. Thật không hổ là giải nguyên à, Ngao Ngọc công tử quá nghiêu bức. Quá thần, quyển kỳ thư này, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đó. Lúc đầu coi xong thạch đầu ký, nghĩ Ngao Ngọc công tử sẽ không viết ra được thoại bản tốt hơn. Không nghĩ tới mở ra lối riêng, viết ra một tác phẩm kinh thế như vậy. Từ nay về sau, ta chính là môn hạ chó săn của Ngao Ngọc công tử. Bản Đông Xương Ký này vừa ra, tất cả người đọc sách Giang Châu, toàn bộ đặt lên đầu gối của mình, dù người không biết chữ, nghe được cố sự này xong, cũng lập tức quỳ bái. Quá nghiêu bức đi, một trang cuối cùng đại nghịch chuyển kinh thiên, bất quá từ nay về sau, thanh danh Đoàn Oanh Oanh càng vang lên, khắc chồng khắc cha khắc cả nhà, mà lại có người còn vui buồn thất thường phỏng đoán. Ngao Minh có phải thật có một chân với Ngụy Quốc công phu nhân không? Vô số người đọc sách, đều cảm thấy mình từ trong quyển sách này tìm được chân tướng trong hiện thực. Trong Ngụy Quốc công phủ, Đoàn Oanh Oanh thấy được quyển sách này xong, trực tiếp muốn thổ huyết, ngất đi, Ngao Ngọc, quá ác độc đi, công kích của ngươi, từng cơn sóng liên tiếp, một đợt so với một đợt ác độc hơn. Hết lần này tới lần khác quyển sách này lại viết tốt như vậy. Tuyệt đối tác phẩm kinh thế, trước đó chưa từng có, nếu như nhân vật nữ chính không phải chính là nàng, Đoàn Oanh Oanh cũng tuyệt đối sẽ vỗ tay tán dương. Một trang cuối cùng đại nghịch chuyển kinh người không tính, hai mươi mấy vạn chữ phía trước, chôn giấu không biết bao nhiêu chi tiết đáng sợ, lần thứ nhất xem qua cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết vì sao, nhìn xem cố sự tình yêu cảm động, lại cảm thấy toàn thân run rẩy. Lần thứ hai xem lại, lúc này mới phát hiện khủng bố như thế. Thật sự là thần tác à, nhưng cũng chính như vậy. Từ nay về sau Đoàn Oanh Oanh nàng sẽ thân bại danh liệt. Quyển sách này quá xuất sắc, quá kinh dị, nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ, thậm chí trong một đoạn thời gian nào đó. Quyển sách này so với Thạch Đầu Ký càng thêm nóng bỏng, càng thêm đại hồng đại tử, bởi vì đối với thế giới này, loại sách này quá mới lạ, quá kinh khủng, mà thanh danh Đoàn Oanh Oanh đã bị hủy khắp thiên hạ, nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch, thậm chí toàn bộ Ngụy Quốc công phủ cũng mang xú danh theo. Ngụy Quốc công xem hết quyển sách này xong, đơn giản muốn điên rồi, bắt lại. Bắt Ngao Ngọc lại, đi đập tất cả tiệm sách cho ta, đập nhà in thiên nhất cho ta, cấm quyển sách này, cấm, Ngụy Quốc công Đoàn bật thật muốn thổ huyết, văn hóa lão không cao, nhưng cũng biết quyển sách này viết quá tốt, quá ly kỳ, nhất định sẽ triệt để nóng bỏng toàn bộ thiên hạ, vậy thanh danh Ngụy Quốc công phủ lão cũng triệt để xong. Dù trong sách căn bản không nói đây là Ngụy Quốc công phủ, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, Thái Thú Uất Chỉ Đoan thở dài nói, Quốc công à, quyển sách này đã bán đi mấy vạn quyển. Tiếp theo sẽ có vô số bản in trộm, căn bản cấm không được, mà càng cấm càng nóng bỏng, ngài có thể cấm tại cảnh nội Đại Chu, vậy Đại Doanh Đế Quốc thì sao? Đại Hạ Đế Quốc đâu? Quyển sách này quá thần, nhất định trong thời gian ngắn nhất, nóng bỏng khắp thiên hạ. Tiếp theo, Uất Chỉ Đoan nói, thật sự là rắn cắn một ngụm, tận xương ba phần, Ngao Ngọc này thật sự là quá độc, Ngụy Quốc công Đoàn bật giận dữ hết, các ngươi không phải nói muốn giết Ngao Tâm, giết Ngao Ngọc sao, phải chờ tới lúc nào hả, phải chờ tới lúc nào, mà ngay lúc này, bên ngoài vọt vào một người, là chủ bộ phủ Thái Thú Đại Nhân, Thái Thú Đại Nhân, Khâm Sai Đại Nhân đến. Khâm Sai Đại Nhân đến, ngài mau trở về tiếp chỉ. Thái Thú Uất Chỉ Đoan mừng lớn nói. Quốc công, thành, xong rồi, Ngao Tâm chết chắc, Ngao Ngọc cũng chết chắc rồi. Sau đó, gã nhanh chóng rời phủ quốc công, chuẩn bị nhân mã, chuẩn bị quân đội, xét nhà Nộ Lãng Hầu Tước phủ. Quốc công, chuẩn bị một chút, Nộ Lãng Hầu Tước phủ sẽ bị khám nhà diệt tộc. Trong Nộ Lãng Hầu Tước phủ, tế bào toàn thân Vân Trung Hạc đều trở nên hưng phấn. Tóc gáy toàn thân đều dựng lên. Tới, thời khắc mấu chốt sắp tới. Hắn muốn dẫn bạo tạc đạn kinh thiên này. Hắn ngược lại muốn nhìn, lần này sẽ có bao nhiêu người thịt nát xương tan, tan thành mây khói trong quỷ kế của hắn. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gia tướng kinh hô. Thiếu gia, việc lớn không tốt, Nộ Lãng Hầu Tước phủ bị bao vây. Bị quan binh phủ thái thú bao vây. Quả nhiên, thái thú Uất Chỉ Đoan mang theo mấy ngàn binh mã, trùng trùng điệp điệp vọt tới trước Nộ Lãng Hầu phủ. Xét nhà Nộ Lãng Hầu phủ, người dám can đảm cản trở, giết chết bất luận tội. Theo thái thú Uất Chỉ Đoan ra lệnh một tiếng, mấy ngàn binh mã như lang như hổ xông vào trong Nộ Lãng Hầu tước phủ. Kinh thành, trong hoàng cung, Vạn Duẫn hoàng đế đang xem sách mới, Đông Xương Ký của Ngao Ngọc. Y không cho phép bất luận kẻ nào kịch thấu. Chính mình muốn thức đêm xem hết. Sau khi xem xong, hoàng đế cũng có chút nghi hoặc. Vì sao Ngao Ngọc viết quyển sách này? Ca tụng cố sự tình yêu của Ngao Minh và Đoàn Oanh Oanh sao? Không có lý do gì à, bản dịch duy nhất tại Bạch Ngọc sách. Như vậy viết mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ là tốt mà thôi. Chưa nói tới đánh giá phía ngoài, không xứng với tác phẩm kinh thế à, ngay sau đó. Vạn Duẫn hoàng đế cũng phát hiện một trang cuối cùng trống không. Phía trên ẩn ẩn có chữ viết, dùng lửa hơ một chút trang cuối cùng, sẽ hiển lộ ra kết cục chân chính cuối cùng. Đại thái giám Hầu Chính cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Vạn Duẫn hoàng đế làm theo, quả nhiên thấy được kết cục ẩn tàng sau cùng. Trong nháy mắt, y cũng dùng mình, tê cả da đầu, quá, quá kinh diễm, thật sự không hổ là tác phẩm kinh thế à, cách chương.